kinh lực của hậu con thấy những cái đời mà cái tạo tướng cái định tướng cái học tướng đó, thì thường nó phát hiện ra là cái màu trắng, nhưng mà trường hợp cái màu nó mọc xanh mà nó phải chiếu như vậy đó là cái hiện tượng gì?
Hiện tượng đó là tượng không? Phát tượng.
Hiện tượng. Nào cái mặt trắng lên mới đúng của nó.
Không phải, tất cả những cái hình sắc của nó hiện ra là tưởng hết, ý tưởng hết. Vì cái tưởng của con nó lưu xuất ra cái người ta gọi định tướng, thì đó là biết là bị ức chế tâm, bị giảm, không bị ý thức, không thở. Thì cái tướng định của tưởng phải xuất hiện. Định tưởng tức là cái định tưởng bị xuất hiện cái tưởng, cái định tưởng của nó. Cái đó bị tưởng hết.
Các thầy con có một vị thiền sư trong Đạo Văn Sô ở Việt Nam thì nói là khi mà mình niệm hơi thở mà không gặp 300-400 hơi thở mình không có động tưởng thì những cái định tướng nó
đúng rồi, vì nó không có động tưởng, ý thức nó bị chìm rồi, cái tưởng thức nó sẽ là động, cho nên nó hiện ra 18 cái lại tưởng chứ không phải một cái tưởng. Cái định tướng của tưởng mà nó sẽ xuất hiện, thầy biết cái này rõ.
Nhưng mà các trường hợp các màu sắc nó khác nhau đó
thì cái màu sắc nó khác nhau là nó chứng tỏ cái người đó tu sâu về tướng định tưởng, cái định tưởng chứ không phải là chánh định của họ. Cái định đó là định của ngoại đạo, còn cái chánh định của đạo Phật là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nó là chánh định. Còn cái ông này không có tứ thánh định, tứ thần túc là sao mình nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền được? Chỉ ức chế ý thức của mình rồi cái tướng mà gọi là tướng định nó hiện ra màu xanh, màu tắm hồi kia thì cho nó là cái cấp của định của mình thì đó là bị tưởng hết. Hai là nó không đi tới đâu hết, từ tới đó những người đã bị chết ở trong cái tưởng hết.
Nhưng mà thầy còn cái trường hợp nó có một cái điểm sáng, một hoặc là một vài điểm sáng cũng bay nhầm.
Cái đó cũng bị tưởng nữa, cũng tưởng luôn, bởi vì 18 cái lại tưởng, 18 cái lại tưởng định nó xuất hiện. Cho nên Đức Phật tu nhằm vào không vô biên trí tưởng, phi tưởng phi vi tưởng trí tưởng, Đức Phật thấy tâm mình vẫn còn tham vi, giết bỏ luôn, không phải là tham vi. Đức Phật nhập được các thứ định tưởng chứ đâu phải không? Mà các sư các thầy không hiểu nhập vô tưởng, tưởng đó là cái định tướng cái gì, thấy cái màu sắc nó hiện ra như vậy, cho nó là định tướng, cái tướng định của tưởng. Chứ định của sơ thiền, nhị thiền, tam thiền của Phật đâu có cái tướng định kia vậy? Không có tướng định. Đức Phật nói nhập sơ thiền có năm chư thiền, tầm tứ như là nhất tâm. Chứ mà có nói cái tướng định nó hiện ra. Còn có nghe nói sơ thiền tướng định bao giờ hiện ra? Ai có nói nhị thiền, nhị tầm tứ, nhập nhị thiền có nói cái tướng định nó hiện ra đâu. Mà tới cái tam thiền thì ly tất cả các trạng thái tưởng ra. Chứ nhập tam thiền, ly ý tứ cả. Còn có nhập tứ thiền tưởng chỉ hơn hết. Chứ đâu có nói mà tướng định gì đâu. Bây giờ nói về cái quả, tức là cái người mà nhập được sơ thiền là cái người đã ly dục giải thoát rồi,
đắc cái quả
nhập vô
rồi.
Chúng tôi giờ chứ sao không? Bởi vì người ta ly dục giải thoát, mà ly dục giải thoát trong cái sơ thiền, chứ không phải ly dục giải thoát trong tứ niệm xứ. Còn cái gì ở trong tứ niệm xứ, chứ tứ chánh càng đều là người ta tập để ly dục giải thoát, nhưng nó chưa trọn vẹn. Để tứ niệm xứ nó trọn vẹn, nhưng mà nó còn giờ ở trong tứ niệm xứ chứ chưa sử dụng được định như ý túc. Cho nên tứ niệm xứ nó hoàn thành được, nó có định như ý túc, tức là tứ thành tốt rồi. Nó dùng định như ý túc nó nhập vô sơ thiền, nó mới năm chi thiền của nó hiện ra. Nếu mà nhập sơ thiền thì nó có năm chi tầm tứ niệm xứ. Còn cái trên tứ niệm xứ nó cũng ly dục ly pháp, nó nhập trên cái trạng thái bất động của nó, nhưng mà nó không có năm chi thiền. Cho nên nó khi mà nó nhập vô sơ thiền rồi, nó mới xuất ra ở trên trạng thái của tứ niệm xứ, trạng thái ly dục ly pháp của tứ niệm xứ, rồi nó mới nhập nhị thiền. Nó nhập nhị thiền rồi, nó mới xuất ra khỏi nhị thiền ở trên tứ niệm xứ, trạng thái của tứ niệm xứ, nó mới nhập vô tam thiền. Chứ nó không phải là nhập vô nhị thiền rồi nó ở trên trạng thái nhị thiền, nó nhập vô tam thiền không có. Còn có nghe Đức Phật nói nhập vô sơ thiền rồi xuất sơ thiền rồi nhập nhị thiền rồi xuất nhị thiền rồi nhập tam thiền rồi xuất tam thiền rồi nhập tứ thiền. Vậy thì khi xuất ra ở chỗ nào? Ở trong tứ niệm xứ. Ta còn hiểu được, nó có cái chỗ xuất ra để ở trên cái trạng thái đó, để rồi nhập vô cái khác, cái điểm khác. Cho nên tứ niệm xứ quan trọng vô cùng, cái trạng thái ly dục giải thoát của tứ niệm xứ rất là quan trọng. Còn khi nhập sơ thiền nó phải có năm chi thiền của nó mới gọi sơ thiền. Còn tứ niệm xứ không có năm chi thiền, nó cũng ly dục giải thoát mà không có năm chi thiền.
Đi lại cho con về cái trí tuệ thành tứ. Nếu mà con cô
định niệm
hơi thở để con
được
cái chỉ thuật đó để con
thực
hiện được
thứ gì không? Không được, bởi vì định niệm hơi thở chỉ nó giúp trợ giúp cho tu tập tứ chánh cần, trợ giúp cho cái giai đoạn mà học giới luật để triển khai tri kiến để tạo cho nó một chút thức mà thôi. Tức là các cái đề mục của nó để trợ giúp cho chúng ta tu tập những cái pháp. Nhưng nó không thể tu riêng với được. Bây giờ muốn mà diệt tầm tứ của nó để mà nhập ly dục, để mà nhập cái sơ thiền của nó, thì con phải học giới luật đức hạnh, chuyển qua cái tri kiến của con hiểu biết, để mỗi tâm niệm của con khởi lên trong đầu con, nó phạm cái giới nào cũng biết liền ngăn diệt bằng pháp như lý tắc ý, để tu tập cái tâm vô lậu. Cho nên Đức Phật nói có như lý tắc ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, nha đã sanh chỉ diệt, dùng pháp như lý tắc ý hết, thì sau khi tâm không có lậu qua thì bắt đầu mới đi vào tứ diệt tiếp, nghĩa là nó hoàn toàn nó không còn niệm nữa thì đi vào tứ diệt tiếp, kéo dài ra để liền tứ thần túc bốn tầng siêu thần rồi mới vào được.
Như vậy là mình có mới tu qua tứ thiền, cho nên chưa có cái mình chưa tu qua tứ thiền
không được, chưa có tứ thánh định ở tứ thần túc thì không tu tứ thiền được, không nhập tứ thiền được. Bởi vì Đức Phật nói món ăn của tứ thiền xứ là thất nhất chi, mà đại năng lực của nhất chi là tứ thánh tứ thần túc, cho nên tu tập trên tứ niệm xứ tâm bất động thanh tạng là vô sự, sẽ có tứ thần túc, từ đó mới bước vào cái chánh định của nó, từ cái chánh niệm ở trong bát chánh đạo, mà chánh niệm tức là tứ niệm xứ, mà chánh định tức là tứ thiền, còn hiểu không? Bây giờ ở trên cái chánh niệm của nó thanh tịnh thì nó có tứ thần túc, dùng tứ thần túc tức là dùng định như lý túc nhập vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhập xuất ra, nhập xuất ra, xuất ra ở trên tứ niệm xứ hết rồi nhập vô. Cho nên khi mà nhập tứ thiền cũng ở trên tứ niệm xứ mà nhập vô tứ thiền, còn hiểu chưa? Mai sử dụng tứ thần túc tức là định như ý túc, định như ý mình muốn, còn mình chưa có định như ý túc thì thôi đừng có rớ tới tứ thánh định của họ, không ai mà rớ vô được hết. Những người đừng có ngồi mà nhiếp tâm mà để mình gọi là ly dục đến pháp nhập sơ thiền hay quệt nhiếp tâm tứ đi nhập gì được, không bao giờ có được đó. Những người không hiểu, những người phải tu từ tứ niệm xứ để có tứ thần túc, từ tứ thần túc rồi thì những người mới nhập được bốn thiền chánh định của Phật, nhập được chánh định của Phật rồi thì những người mới thực hiện tâm được túc mạng minh chuyên nhẫn minh lậu thần, đó là con đường của đạo Phật, nó phải đi vậy thôi. Cho nên tứ thần túc nó nằm ở trong 37 phẩm tự đạo, tứ bất hoại tịnh nè, tứ niệm xứ nè, tứ chứng tâm nè, tứ thần túc nè, đều là bốn pháp, mà năm cái bốn pháp đó đó nó mới gọi là 20 pháp cộng với ngũ căn ngũ lực thất bồ đề là 17 cái nữa, cộng lại là 37 phẩm tự đạo. Còn nói về tứ diệu đế là bốn cái chân lý để xác định một sự thật của con người, chứ nó không phải là pháp. Tứ diệu đế không phải là pháp tu, mà nó xác định cái chân lý khổ tập diệt đạo, nó xác định chứ không phải pháp tu. Ai nói mà tứ diệu đế là pháp tu là sai, không hiểu. Cái chân lý người ta xác định, còn cái pháp tu là phải ở trong đạo đế, cái chân lý đạo đế là cái pháp tu, tám cái lớp học chúng ta. Thì mình nói rõ là cái chương trình đạo Phật giới định tuệ, giới nó phải tu năm cái trong bát chánh đạo là phải tu năm lớp. Thành nội cái giới không phải tu 50 lớp tới chánh hạnh, từ chánh kiến tới chánh hạnh. Chánh định tánh là tu tứ chánh tánh, mà chánh niệm là tu tứ niệm xứ, mà chánh định là tu tứ thánh định bốn. Thấy chưa? Mà thiền nhập định rồi thì tuệ nó có, đâu cần phải tu tuệ nữa, giới định tuệ nó được.
Lão con coi là tu tập ở trên con thuộc tiền tử, nhưng mà không biết cái đại ý nó như vậy. Nói mình tu hơi thở phương hãng thì nó làm cho cái niệm xứ phương hãng, cái niệm xứ phương hãng nó làm cho các nhất thì phương hãng, các nhất thì phương hãng nó làm cho nhiều giải thoát thì trong đạo không tin được.
Đúng vậy, mà nếu mà con tu tứ niệm xứ mà không có định niệm hơi thở là sao con vô tứ niệm xứ? Cho nên cái câu định niệm hơi thở, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, không phải là tin định niệm hơi thở ra, mà xác định chúng ta phải sung mãn được cái hơi thở bằng cảm giác đó thì chúng ta mới ở trên tứ niệm xứ mới được chứ. Cũng rõ ràng mà.
Con nghe hỏi cái đó thì mình đó là tại con ở trên cái đề này nó thêm cái tiếp cái thành ra con thấy mình làm thế nào mình để tức để mình tiếp thu để tự tin được.
Lẽ đương nhiên là con phải ở trên cái trạng thái bất động của tứ niệm xứ rồi con mới luyện pháp thân hành niệm, con đọc cái bài kinh pháp thân hành niệm nó mới luyện tứ thần túc nó được, chứ không phải là hoài pháp thân hành niệm mà con niệm tứ thần túc nó không có.
Lão là con thấy cái bài thân hành niệm nó không biết cái cách tu cái kỹ thuật thế nào, cái phần cái nó tu nó giống như cái bài của niệm hơi thở mà về phần thân.
À, thân thì ở trong cái giống thì thân hành niệm thì đó là con ấy hơi thở thì nó là thân hành niệm nổi, có phải không? Thì cái bài pháp thân hành niệm thì nó phải có thân hành niệm nổi và thân hành niệm quản, nó niệm tứ thần túc nó phải có nổi và quản, nó không phải nổi hơi thở mà nó được. À, con hiểu không? Cho nên vì vậy thầy nó pháp từ ở trên pháp thân hành niệm mà cái tâm con bất động ở trên tứ niệm xứ con mới luyện được cái pháp thân hành niệm, nó mới có đủ cái tứ thần túc. Thế còn cái tâm của con mà nó còn giận đậm, nó còn hôn cằn thì như nó còn này kia thì liệu tứ thần túc mà liệu sao sẽ được? nó đâu phải là cái đất đứng của nó. Cũng như bây giờ khi không mà con luyện tứ thành tốt thì nó sẽ có nữa. Nó buộc lòng cái tâm của con nó phải ở trên tứ niệm xứ, mà con phải trải qua ở trên tứ chánh cần để ngăn khá nhiệt khác sinh thiện tăng tử thiện, nó thanh tịnh hoàn toàn mới vào được cái tu, mới vào được tứ chánh đẳng ở tứ niệm xứ.
Mà con hiểu là thành ra tứ thật nhưng mà nó dạy cho con thành trải lại là cách bí quyết để thực hiện thành tứ.
À, bí quyết để thực hiện thành tứ thì bây giờ bắt đầu phải học dưới luật đức hạnh. À, bí quyết để mà thực hiện được cái tâm thanh tịnh này thì phải trở về học dưới luật đức hạnh hết. Bởi vì trong một cái giới thì nó phải có cái đức, đức của nó là cái đức rồi cái hạnh rồi cái hành, cái giới đức, giới hạnh, giới hành. Một cái giới, ví dụ bây giờ giới sát sanh, thì con phải học cái đức của giới sát sanh là cái đức gì, phải không? Con phải học nó là cái đức hiếu sinh, phải không? Cái lòng thương yêu là đức không sát sanh, nó mới là thương yêu. Rồi bây giờ cái hạnh của lòng thương yêu là hoài nghi tế hạnh của người tu sĩ, phải đi, phải tỉnh giác, đừng có đạp con tiếng con cần giết chân chết, làm cái gì phải cẩn thận để không mà giết hại chúng sanh. Thì như vậy rõ ràng là cái giới hạnh, rồi cái giới hạnh nữa là pháp như lý tác ý của cái giới đó, để thực hiện cho cái giới đó thanh tịnh bằng cái pháp như lý tác ý. Cho nên mới gọi là giới đức, giới hạnh, giới hành. Mà không thông suốt thì bắt đầu căn bản nhất là phải trở về thật giới lực. Bởi vì Đức Phật nói giới định tuệ ba cách, giới chưa xong thì làm sao tứ thiên định được, con phải trở về giới. Bây giờ thầy nói cái giới như giới sắc sanh, ba cái đức giới này, thì bây giờ cái đức mà hiếu sinh thì ai cũng biết rồi, nhưng mà cái người đó gan dạ nhảy xuống sông cứu giới mà cái người bị chết đi, thì cái đó là dũng cảm. Vậy thì cái người đó phải có cái đức hiếu sinh, nó thương người mới nhảy xuống sông cứu người chứ. Nếu mà không thương thì họ nhảy xuống nó làm gì, còn hiểu không? Thì nó phải có đức hiếu sinh, dũng cảm. Ở đây mình phải hiểu bao nhiêu cái hành động. Bây giờ con thấy một người đó nghèo đói, còn đem cho họ một bát cơm, thì đó cũng phải đức hiếu sinh chứ. Làm đức hiếu sinh bổ chúng, con hiểu không? Bây giờ thấy một cụ già đi trên xe buýt mà cái xe nó cứ vượt tới vượt luôn, mình đang ngồi trên một cái ghế đứng dậy nhường chỗ cho cụ già, đó là đức hiếu sinh nhường. Bởi vì hiếu sinh nó nhiều lắm đấy con, nó có thương cái cụ già này, nó thấy tội quá, nó đứng dậy nhường cái chỗ cho cụ già ngồi. Con thấy chưa? Tất cả những cái hành động sống hàng ngày của chúng ta đều phải chịu. Một người chửi mắng mình thương, mình hiếu sinh, mình thương người thì phải có đức tha thứ, tức là tha thứ ngay của hiếu sinh. Còn phải học hết chứ. Mà thầy mới nói có cái giới sát sanh thôi, chứ chưa nói cái giới mà tham lam trộm cắp. Giới tham lam trộm cắp là cái đức ly tham, mà phải học cái đức ly tham thì nó phải có giới đức, giới hạnh, giới hành của nó chứ. Nếu không có thì tăng tham chúng ta một đống rồi đụng cái gì nó cũng tham hết, rồi làm sao cho được đấy. Mà tu hoài nó chừng nào mà chứ nó thắng đâu. Phải học trở về giới đi, học về giới đức, giới hạnh, giới hành hết gì con. À, các con thấy có nhờ sư Phước Từ hỏi thì mấy con càng thông suốt thêm nữa. Thấy cái sai của người ta không hiểu cả, mà thầy là một cái nơi để mà giải thích rõ ràng, không có chỗ nào mà lừa dối qua mặt thầy được hết, không có gạt thầy được, không có tu riêng cái pháp định niệm hơi thở được. Cho nên thầy tìm vô pháp định niệm hơi thở là thầy tìm được như vậy nó mới đúng trong tao mới phải bằng thầy làm. Cho nên có nhiều người vừa rồi thầy đem cái bài thi bài làm đó mấy con cho cái lớp hạ và kia vô thi, nó 84 ngàn pháp môn thầy bảo kể cho thầy nghe, 84 ngàn pháp môn cho thầy coi cái pháp nào mà kể ra cho hết cho thầy nghe coi, kể đi, kể 84 ngàn pháp nào đâu kể đi, niệm phật sao để kể hết cho thầy coi nội niệm phật trong bao nhiêu pháp, có làm sao mà kể 84 ngàn pháp được. Thầy mới gồm hết các cái tôn giáo ở trên thế gian này lại cũng không có đủ 84 ngàn pháp nữa chứ đừng nói, có phải không? 37 phẩm trợ đạo kia người ta rõ ràng cụ thể tại sao không nói, mà nói Phật pháp 84 ngàn pháp môn. Quý vị bộ điên sao mà đi theo tập nói láo. Thầy bảo kể dùm cho thầy coi pháp nào có kể được không mình. Có lẽ ông ấy còn thấy chưa? Người ta nói láo rồi, người ta dạy mình nói láo rồi mình cũng nói láo theo à. Mà khi người ta cập vấn bảo mình kể 84 ngàn pháp môn coi thứ coi, pháp nào đâu kể ra dùm thầy 84 ngàn pháp môn kể cho hết Phật pháp đi coi đi, coi kể đi. Thầy cho bây giờ tụng Di Đà cho một pháp đi, tụng Phổ Môn pháp đi, thầy cũng được nữa, cũng tụng thầy cho pháp đi hết đi, kể đi thứ coi 84 ngàn rồi được không? Chứ còn bây giờ nó láo rồi mình cũng Phật nó láo theo rồi, dám viết bài vô làm bài đàng hoàng 84 ngàn pháp môn đúng mà. Để cái gì tôi thầy con thưa thầy gì đó,
nhưng mà cũng vậy nó không muốn mà những cái người không chính là đóng con thế là tâm được thế này bữa cũng thấy cũng được tổ chiến. Thầy cũng không nói chuyện, nhưng mà nó bị ức chế.
Nó lại bị dài những cái kính này, kính kia, nó tư vũ sai với pháp của Thầy đi. Thì những cái hậu quả này, những cái người đấy sau này thì là người ta sẽ không kính rồi. Thì đã lọt vào những cái chỗ đó, người ta không làm sao mà ra được. Người ta cứ ở trong cái trạng thái nó như thế, nó gọi là cái trạng thái chế. Thế thì sau này những cái gặp biết họ không kính được thì chết được họ chứ như vậy đâu. Thì một người bình thường họ cũng còn có thanh thản. Mà cái người tu rõ ràng như vậy nhưng nó không đạt được thanh thản. Nó tương đương với cái chỗ nào?
Con mới hỏi những người mà tu cái gì hiện bây giờ đó, hồi đó họ chưa tu á, cái người chửi họ có họ chửi lại liền, có thể bạn thua đủ chứ họ đâu có nhịn. Bây giờ bạn đã tu rồi họ không chửi lại, nhưng mà họ cũng còn ánh nước trong bụng họ, tức là họ mùi lượt được hơn nữa rồi, họ không chửi lại đó là bớt được hơn, mà bớt được á thì mọi người mà ta còn chửi lộn nhau được, còn mình không chửi lộn thì đó là khá rồi. Đương nhiên đó thôi, chứ thầy chưa nói cái thanh bất đẳng thanh thản của mấy con giữ được đâu, nhưng mà nó còn nguội lượt được cái tham sân si. Hồi đó mình muốn tiền mình cứ nhiều, muốn mua với số tính hàng tỷ bạc chứ được, chúng cứ ít thì không mê đâu, mà cứ nhiều thì mê. Nhưng bây giờ thì thôi hết mua với số rồi, thấy đó là tham, chứ bây giờ đấy nó cũng nguội lượt thôi, bớt cái tâm tham, nhưng nó còn tham chứ chưa ra hết, cho nên chết mà không đi đâu được hết. À, tại vì họ ức chế họ,
ức chế thì rất khó sẽ không có trạng thái thanh thản. Trong khi ức chế thì làm sao có thanh thản được?
Đúng vậy.
Mà đã không có thanh thản thì họ tương đương với chỗ nào, mặc dù ngoại tính tâm
nữa gì họ không tương đương thì họ bây giờ ví dụ như bây giờ con cũng bị ức chế, cái anh kia cũng bị ức chế kiểu đó, có hai người giống nhau phải không? Thì hai người này nó sẽ sanh con đẻ cái là chứ sao? Chứ đâu đi mất được? Tại vì mấy con ức chế chứ đâu phải mấy con xả hay không? Thay vì tham mờ hay là sân mờ, bây giờ nhờ mình biết Phật pháp, mình chỉ dằn cái cơn sân của mình xuống, mình không chửi lại họ. Nhưng mà cái nào, cái sân của mấy con nó cũng vẫn còn vui, nhưng chứ nó đâu có giảm chỗ nào đâu, có phải không? Nghĩa nó giảm thì nó phải thanh thản là vô sự chứ. Còn này đó, con nói con trình cho thầy là nó còn vui, nó chưa có thanh thản được, nó bị ức chế.
Mà họ nói rằng họ vẫn giữ giới, thấy hàng ngày họ vẫn giữ giới, nhưng mà họ giữ giới trong trạng thái cái tâm của họ nhìn cái mặt của họ là thấy vậy. Ví dụ như này chỉ cần nhìn thấy là họ nói chuyện như thế này thế khác, cái lòng cái tâm từ là không thể có được. Và những con người thì dứt khoát không thể có trạng thái thanh thản được. Thế vậy thì những cái quả tu của họ hay là những cái phía sau thì
nó sẽ tương ứng theo cái vấn đề của họ, tức là tham sân si họ còn nguyên chứ họ không mùi được, bởi vì họ không thanh thản được pháp duyên nào hết, thì tức là chưa có mùi được, mà chưa có mùi được thì họ phải tiếp tục tái sanh, mà họ tái sanh họ bị ức chế, họ còn khổ sở hơn nữa cái nghiệp, thay vì cái đời sống họ bị ức chế họ chịu đựng á, họ không dám nói ra, họ giả vờ như là mình giải thoát, nhưng mà trong bụng mình ấm ức. Cái lực ấm ức nó cũng giống như một cái người khác, người ta sân mà người ta có thể người ta chửi mắng nhau hơn, người ta còn hả hơi ra, còn mình ấm ức cho suốt ngày nó cứ ấm ức trong lòng hoài, thì cái người này còn khổ hơn.
Người chúng ta thầy nhìn người không tu mà người ta còn có được trạng thái thanh thản, cho là trạng thái thanh thản có lúc mà họ được hay không được, họ có đều có một trạng thái đó, mà rõ ràng người tu mà chỉ giới như đúng, nhưng mà lại đi thiết kế như vậy thì con thấy
cái quả tu họ không có gì hết, không có gì hết, hoàn toàn là họ cũng biết Phật pháp, không bị gì tâm tham si hoặc tục tiêu, họ không bị được, còn họ bị được thì họ có thanh thản.
Chính là tại vì họ lại đi ra phải có những cái pháp, có cái duyên như thế thì sau này họ có nối duyên với duyên,
mà trong họ không nói duyên, bởi vì họ theo thầy mà họ tu cái trạng thái khác mà thầy đó có như lý tác ý là hoặc như tâm cái tâm sanh, mà đã sanh thì bị diệt. Nhưng mà họ quên tác ý cho nên họ không giữ được cái tâm bất động thanh tản của họ, cho nên thân họ chịu đựng tham nhẫn cái trong lòng của họ, cho nên do đó mình không gần họ, mình thấy ông này chế cái sự phát ra chưa được thả, thì do đó biết họ còn phải thành mình, vì cái nghiệp nhân quả của họ nó cũng quên hay là không được. Còn ít ra con cũng phải được một phút giây hoặc là một ngày nó cũng được 5-3 giây, 10 giây, 1 phút, 2 phút thanh thản là được. Đó là cái chân lý thật sự vậy đó, mà con có được thì nó có mũi lửa chứ.
Chính là thầy ví dụ như có người là không đạt cái trạng thái của mũi lửa chứ, mà là không tự như vậy nó cũng có một trạng thái thanh thản rồi. Thì lúc đó nó lại cứ làm tưởng như vậy, cái trạng thái nó sao này?
Nó sẽ lên làm đồng tốt. Nó bị tưởng thì nó phải làm đồng tốt, cái thao nó lên nó sẽ nhập đồng tốt. Thì bắt đầu nó hồi đó nó có tu làm đồng tốt bao giờ đâu. Mà vợ lên cái lắc con lư hơi, cái bắt đầu nói cái chuyện ông bà lúc này kia nhập nó, bị tưởng. Thì đã nói là tu sai, đã bị tưởng, thì mấy người đó sẽ sau này sẽ làm đồng cốt. Thì ủa cuộc đời cũng chỉ làm đồng cốt, để nói cái chuyện đâu đâu cho người ta nghe, người ta tin vậy, người ta cúng sôi cúng chè cúng cháo cho mình ăn thôi chứ có làm cái gì. Vậy mà ông đồng bà cố thì cứ vậy thôi chứ đâu có gì khác không phải không?
Là chính vậy thầy cũng hỏi nhiều cô thêm một lời cũng dạy cũng cũng vậy mà tu rồi cái khi thế sự muốn nào thì thấy coi như là cũng như vậy hiện những cái nội tại của mình, những cái đấy thì trường hợp mà họ tu mà họ dạy để cái lòng tâm từ bỏ rất tốt rồi. Thế nhưng mà để làm cái bệnh viện mà làm những cái việc như thế của đúng
thì sao? À, họ làm như vậy họ cũng háo danh mà thôi. À, khi nào mà mình thấy là bây giờ đó bệnh viện cần thiết, còn bây giờ đó người ta cần thiết, người ta kêu gọi tất cả mọi người ai mà có mà khi mà chết mà cái thân nó còn được đó, sẵn sàng giúp đỡ cho những người mà người ta còn sống, người ta mang cái lực đó mà đỡ cái thận mà cái gan mà cái tim người ta đã bị hư hoại, chỉ cần thay vô để người ta sống được thì à, mình được nghe cái tin đó thì mình phát quyền à, mình để trợ giúp sau khi tôi chết là tôi sẽ hiếu cái thân này cho, thì cái đó được. Còn mình không nghe mà mình nghe người ta nói rồi mình háo danh mình cũng đi làm như vậy coi như là tôi từ thiện, sự thật ra mình cũng còn cái danh từ thiện. Bởi vì ở trong cái chỗ từ thiện chứ nó sự thật ra nó không có làm thiện mà nó làm cái danh của nó, coi như mình từ thiện. Cho nên thầy nói cái đức hiếu sinh đó, thật sự trong hiếu sinh mà bố thí, dù cái giọt máu mình bố thí cho người khác là vì lòng thương yêu mình thật sự, chứ không phải vì cái danh của mình làm để cho người ta thấy rằng mình là người hiến máu cho những người không có máu đó, thì mình cũng vẫn bị là cái danh cũng lạ đó, nó không từ thiện đâu.
Chỉ là thầy được bảo là thầy bảo như vậy là khi chết mà khi xong mà nó quản giảm nếu quản được có một cái kích thước nào mà tu dưỡng mà anh dính cái tạng như thế thì nào cái kích thước nó có hoạt động
thầy. À thầy nói bây giờ con tu mà con bụi được rồi, con bụi được rồi, con tu con bụi được rồi. Bây giờ ở trong gia đình con có muốn đem xác con miếng nó, họ có người họ cũng cho, họ không cho nữa. Có người bảo đó thôi bây giờ đem thiêu đốt đi, con đã tu muội được rồi, nó có cái từ trường để bảo vệ thân con, nó buộc là có người trong gia đình con không cho đem chôn, tự nó bảo vệ, con khỏi lo điều đó đi. Thế bây giờ bao nhiêu người chết đều đem thiêu thì hết, phải không? Bởi vì nó nói đất không có, nó không cho chôn đâu. Nhưng mà con tu muội được rồi thì cái từ trường của con nó bảo vệ cái thân con để nó tiếp tục tu, bởi vì nó không tay không được, nó phải tiếp tục tu cho được. Cho nên cái từ trường nó phóng ra, nó khiến cho một cái người thân nào của con, tôi không đồng ý là cho thiêu đốt cái thân của bác tôi, của tướng tôi, của anh tôi, mà tôi hoàn toàn tôi xin chôn cất, vì anh tôi sẽ tu cái tới đó đó, anh sẽ tiếp tục với tôi nữa. Cả gia đình đều phải nghe hết, không ai cãi nhau cả hết.
Được chưa?
Con yên tâm, để tự thân con nó lo là bằng. Nếu mà con mùi lượt thì nó lo, chứ không khỏi có lo cho nó. Còn con tu mà không mùi lượt đó, thì con khỏi thì nó đem đốt sạch hết, chứ đừng nói chuyện nó để. Để đi đầu thai cho rồi. Thầy nói mấy con tu mùi lượt thì nó lo cho mấy con, chứ khỏi có cần mấy con lo gì.
Ở đây là có một người bạn cũng vinh đẹp của chúng ta đang là cái lòng ngưng là lên như tạng rồi, con thương trang mạnh được, cũng đã là thương rồi.
Nói ông háo danh dữ tợn lắm, bộ có mình ông hiến sao mà ông ham dữ vậy.
Con
này con cái gì trình vậy thầy?
Con nói thầy, tất thành thầy cho con là tất thành một lượt đó.
Ông còn chỉ thu hai cái đề mục đó thôi, thầy phải tăng cho hai, đó là tên thứ nhất rồi. Nếu mà được thầy sẽ đưa vào khu vực của thầy thực tế để cho chúng ta để làm chủ được sự sống đây. Chứ còn đường của tu các cái địa mục khác thì có ba cái địa mục đó thôi. Giờ hơi thở con tu ba cái địa mục thôi: an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành và giới tâm định tĩnh, để cho phá vọng tưởng, phá cái thân đau nhức mỏi, phá cái thùy miên hôn trầm. Ba cái này xong được rồi thì thầy sẽ đưa con tu tới niệm xứ. Rồi được rồi, tiếp tục cho thanh con bất động được cái đã. Rồi thầy một hôm nào đó thầy sẽ kiểm riêng mấy con, thầy sẽ cho mấy con qua bên thầy sẽ kiểm. Rồi bây giờ đó mấy con yên tâm, bây giờ ở đây có một cái lớp chúng ta có hai người, thầy sẽ kiểm, mà nếu được thì sẽ ở bên thầy sẽ lo cho mấy con lần lượt đi vào cái niệm xứ của chúng ta.
Bữa con nó lại nó xin con sẽ yên tâm
lo mà về đây con đáng tu tập không có em lo thì có yên tâm tu được
cái bảo cái vấn đề tu con thấy mắt là những lão những con tu mình cũng phải một tôi ba mươi phút đó là gọi ra là tôi cũng biết chặt mọi cái tâm nhưng mà con nghĩ lúc con tôi bị như thở thì có thích chưa thì con có ý như thế này con thở ra con có ý không rõ ràng thì ra bị cái liên sang nó thở lên ba còn bên nó mới thở cứ bắt hết cái hay trong mũi là nó thở lên bên kia nó mới thở thành ra con nghĩ về nghĩ bệnh như sao
không được bây giờ nói như vậy là con đã bị viêm con rồi thì con dùng cái hơi thở mà dùng cái tay mà không cần hơi thở cũng không sao, không cần những cái điều kiện khác, chỉ có ăn thua ở chỗ là xả tâm thôi, để tập cái thức đưa cánh tay ra vô và tập cái thức tỉnh thức để cho con được định tĩnh để mình nhìn thấy từng tâm niệm mà nó
hiểu chưa? Thì là cái đưa tay ra như vậy thôi,
đưa tay ra vô, đừng gì,
cái ấy như thức vô đưa tay vô
thôi. Lại đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô.
Chứ không phải là bệnh viêm xoang là thấy cái tay
là. À, còn con tạo bệnh viêm xoang theo cái tay này mà làm cho cái viêm xoang con nó hết. Thôi vậy thôi. Thế con đưa tay ra thì con bệnh viêm xoang này theo cánh tay mà ra thì con đưa ra. Không có bệnh này theo cánh tay mà vào. Rồi bệnh viêm xoang này theo cánh tay mà ra. Cứ như vậy mà thì cái bệnh viêm xoang con nó sẽ ra. Ờ, phản độ nửa tiếng là ngọt thôi. Vừa nhiếp mà vừa rửa bệnh.
Còn
cái
thức tăng
là ngồi chơi. Ngồi chơi xả tăng. Nhìn ý niệm của mình có niệm nào quán thì ý, dùng vào cái ý.
Dạ, con nghĩ ví dụ hỏi con cái niệm ghế nhà thì nó nói cái thủy thương đi đi.
À, ái cái thủy đi đi. À, đơn giản, ái cái thủy đi đi. Ở đây tâm tất lập, tâm tất
lập. Rồi, tới nữa cứ nói
gì. Rồi, tới nữa thì cũng tắt ý nữa. Tới nữa cũng tắt ý. Cứ như vậy, tắt ý hoài, đuổi hoài. Đuổi khi nào mà tụi nó đi hết thì con sẽ biết đặt.
Rồi trong thời gian từ 5 giờ đến 7 giờ nghỉ ngơi cũng thả tâm.
Cũng thả tâm luôn rồi.
Rồi tôi cũng
cảm ơn. Ừ, được. Phải rồi tôi, như vậy nó mới mau còn không có thời gian nữa.
Thì là con cũng hạn chế đọc sách rồi.
Đúng rồi, đọc sách tức là làm chuyển hai cái sự hiểu biết của mình, hạn chế bớt để mình tập tu nhiều hơn. Thì đồng thời mình cũng đừng bỏ cái giờ này. Cũng làm chuyển hai sự hiểu biết của tư kiến của mình, cố gắng, cố gắng, nó tu tập hết đủ mọi mặt. Chứ không phải tu có pháp. Rồi, rồi, con về con. À, xong rồi mấy con, à, bây giờ thì con lên đây. À, sáng thầy tôi cần.
Thế thì cần về, cũng như là, về tư pháp, con, cái này. Thầy của tôi đã được
tập thương, tự nhiên là, 3 giờ tập thương.
Là qua cái lớp mà buổi chiều con có dự tính qua cái lớp mà không thì con dự tính tại cái lớp mà như là cái sợ người di chính lực đó của đứa là của già 102 tuổi trong này con thấy là tính lớp buổi chiều thì học lớp một tháng được một kinh nghiệm
đáng cố gắng học học để triển khai cái tiêu chí tức là định vô lậu đó để làm cho học để hiểu biết. À, gần đây thì mấy con sẽ học những cái bộ sách đạo đức, nó có thể đưa vào những cái mẫu chuyện thực sự gây cho nhiều cái hành động đạo đức làm cho chúng ta thích thức động. Cố gắng thì lược, cố gắng thì đưa vào những cái mẫu chuyện đời mà nó gây chúng ta rất nhiều cái thức động, cái hành động đạo đức của nó nói được. Những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, nó nói lên được cái đạo đức của con người của chúng ta. mà nằm ở trong cái đức hiếu sinh lên lập cho mình mà nó thực hiện được những cái hành động rất là đạo đức. Nhưng mà nãy thầy nói nhường chỗ ngồi cho một bà cụ, một người phụ nữ có con nhỏ ở trên xe buýt có chỗ ngồi là một hành động đạo đức. Chúng ta đứng xếp hàng để mua đồ mà chúng ta đứng sau, mà chúng ta đứng trước thấy một người có con mà ẵm con mà đứng sau chúng ta nhường cho họ đứng trước chúng ta, đúng cũng đều là thực hiện đạo đức hết. Đó là cái đạo đức của con người, chúng ta biết thương người. Cho nên khá học thôi.
Con thấy về cái tập phải định lượng hơi thở cũng như không mới đây được biết được nhưng nếu mà tụi con lớn thì con cũng tập định lượng hơi thở được từ tụi con cũng hơn thì con xin hỏi thầy là khi mà tập định lượng hơi thở thì thầy cũng thấy là tập này con tập ý còn cái niệm
công
niệm
việc
kệ nó thành khi nào
mà
thả tâm
mới thả niệm. Đúng rồi, thả tâm thả niệm. Còn cái câu tác ý của mình mới quan trọng. Còn nhiếp tâm thì câu tác ý dẫn nó vào cho nó nhiếp vào tâm. Mà cái câu tác ý thì thả là tác ý nó để đúng cái đối tượng cái niệm của nó để cho nó thành khi câu tác ý luôn. Luôn luôn lúc nào chúng ta cũng ôm cho chặt câu tác ý. Câu tác ý là cái thao mấy con vượt biển. Vượt biển khổ là cái thân mấy con đang đau nhất, đang nhất cái tâm. Đó là cái biển khổ của mấy con, người khổ. Mấy con ôm câu tác ý là mấy con ôm thao vượt biển. Mà mấy con buông câu tác ý là mấy con chìm xuống biển. Nói như vậy mấy con biết là câu tác ý của Phật là cái thao để cứu chúng ta vượt trùng dương, vượt biển nghiệp. Chúng ta đang sống ở trong cái biển nghiệp mà chúng ta có được cái thao là chúng ta sẽ vượt qua khỏi biển nghiệp. Cho nên câu tác ý rất là quan trọng, phải nhớ kỹ những cái điều. Chứ không khéo mấy con coi thường cái câu tác ý là mấy con đặt bỏ cái giật. Cái pháp vô giá, không có một cái pháp nào mà đổi được cái pháp như lý pháp ý của Phật. Cái pháp vô giá đi, cứu khổ chúng ta mình.
Chúng tôi còn phải khuyên là khi cái tập mà con chỉ tập thì nên thở mà cái ngồi nó không có bị đi nổi tiếng rồi. Cái ngồi nó an, muốn bước ngồi thêm nữa để mà cái này trả tâm. Ngồi cũng vẫn như thế trước già đó, nhưng mà nó ngồi muốn ngồi được kiểu đó để trả tâm. Thì ngay đây cũng không được rồi.
Không. Nghĩa là an cũng phải xả trạng thái an rồi, nếu tâm này nó bị tưởng an nữa rồi, nó kéo dài còn nó làm tưởng nó bị được. Thì khi nó an là tới giờ xả lại, xả luôn cái trạng thái an rồi, sống mọi đời sống được, nó không được đâu. Là nó gợi vô con á, gợi vô con cái an, cho nên tất cả những cái trạng thái nào đó thì không bằng trở về cái trạng thái bình thường của một con người. Mà trong cái bình thường nó rất là phi thường, nó không có một cái ác pháp nào mà tác động được tâm nó là. Còn cái cảm giác an đó là tại vì mình biết tâm mình an trú thì nó an thôi. Nhưng mà khi hết giờ xả ra, nhưng bây giờ thân mình đau, mình muốn an thì cho nó hết đau. Mà nó hết đau rồi thì mình xả ra chứ, tối ngày cứ ôm an nó làm gì đây. Rồi nó cứ nó ở trong đó rồi nó kẹt trong đó sao. Rồi bắt đầu nó cứ an hoài, người ta đi ra ngoài đường người ta thấy con an, người ta nói trời ơi ông này ông điên quá. Ông không biết xe cộ chứ, ông điên cái rủi xe. Còn hai cái cảm thấy an nó nguy hiểm lắm, người ta cho con là đi nó chứ đâu phải là cho con thường đỉnh đi. Tạp sẵn ra, đi bình thường với mọi người, thấy xe cộ đều trắng. Chứ không khéo con cứ an an rồi con cứ lũi vô trong mình người ta, người ta nói trời đất con sống này bụng điên cho con lũi mình đứng.
Rồi, vậy đi con. Thôi bây giờ hết giờ rồi mấy con, nỗ lực tu tập thật đúng pháp. Cái gì sai hỏi, xin hỏi đi ông thầy, thầy sẽ dạy từng người. Và đồng thời khi giấc thức thì với mấy con mà thầy đã nhận mấy con để rồi thầy sẽ kiểm tra rồi mấy con sẽ tha thầy mấy con. Rồi lần lượt mấy con sẽ nhớ thầy nó đừng phóng dật cả tâm cho đốc đáo là mấy con sẽ theo thầy hết. Ở bên đó thầy được 15 cái tháp là dành cho 15 người đó, mà không biết ở đây mấy con bao nhiêu người đã biết mà có 15 cái tháp rồi đó. Còn nếu mà mấy con nhiều nữa là chắc chắn là thầy có cất thêm rồi. Những cái phước báo của mấy con đó thì thầy không có mua đất ai hết, họ cứ họ cho thầy. Rồi tiền bạc của Phật tử gửi lên cúng dường thầy thì xây với thầy có làm được sư đứa nào đâu, tại cái phước của mấy con tu không phải đâu, mấy con thấy do cái chỗ tu tập của mấy con mà nó động lòng trời đất cho nó gì vậy mà Phật tử người ta ở đây người ta cúng dường chứ thầy có xin có sỏi gì đâu, người ta thấy thầy ở đâu là người ta cúng đất tập đất mà thôi. Cho nên các con nhìn thấy những cái khu nhà mà đầy kết giả giả hàng hà là đất người ta cho, thì mấy con người ta cho thầy tức là do cái phước của con nỗ lực tu. Các con thấy tu có phước chứ đâu phải không phước đâu. Cho nên được 15 cái thất rồi tức là 15 thầy rồi, mà mấy con tu nữa là nó sẽ dành cho mấy con thêm những cái thất nữa.
mà mấy con tu ấy thì nó không cúng dường đâu.
Không ai không? Bởi vì phước mà hết mà ai cúng dường. Nếu có nhiều bước nhiều thì người ta mới cúng chứ.
Đó vậy thôi. Thôi để thầy chẳng biết con, thấy không? Những con về nghỉ ngơi tối rồi. Chứ mà thầy nói chuyện không biết bao giờ cho hết.
Tu hành mà.
Càng ngồi gần thầy càng nghe càng hăng hái tu nữa chứ đâu phải mà. Gặp thầy là một cái điều rất may mắn. Mà gặp thầy thì về rồi nỗ lực tu để theo thầy. Để làm được như thầy.
Cái tâm huyết của thầy.
Nỗ lực. Thầy luôn luôn mất. Thầy luôn luôn lúc nào cũng đưa cánh tay mà lôi những con lên dòng sân nghiệp. Biểu nghiệp để cho những con thật chứ. Đó là một vị thầy của những con thật. Thì những con cố gắng đưa tay lên cho thầy. Đặng có thể mà hộp xuống là thầy lôi lên. Để khỏi uống nước nghiệp khổ lắm. Nhớ kỹ, thầy không bỏ một người nào hết. Cái sai là những con sửa lại hết. Tôi cũng đúng lại hết. Thì con đường tôi tập tới giải pháp hoàn toàn. Làm chủ sự chấm chết, chấm dứt luân hồi. Ngay khi chúng ta còn sạch, chúng ta muốn chết hồi nào chết nữa. Không phải nói láo đâu. Bằng chính là nói thật sự. Các con đủ khả năng mọi, các con mọi người đều có khả năng làm chủ được không nào? Nghe lời thầy. Thôi đến đây thì chẳng biết như thế. Vì về, mẹ tối rồi. Rồi, tôi khác, tôi gặp lại.